Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Trong câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin nói về việc dùng thuốc bổ. Trong Tây y, loại thuốc bổ phổ biến nhất có lẽ là các vitamin. Từ vitamin do nhà bác học Anh Casimir Funk đề nghị năm 1911. Lúc làm thí nghiệm gây bệnh tê phù trên gà để khảo sát tác dụng của vitamin B1, ông Funk tưởng rằng đây là một amin cần thiết cho sự sống, nên mới gọi là vitamin. Vi có nghĩa là sự sống. Về sau, giới nghiên cứu thấy rằng không phải tất cả các vitamin đều là những amin, nhưng từ vitamin vẫn tiếp tục được sử dụng. Vitamin rất cần thiết cho sự bảo tồn sức khỏe và có tác dụng ở liều lượng hết sức nhỏ. Cơ thể con người không tự sản xuất được vitamin mà phải do bên ngoài cung cấp. Một số vitamin do các vi khuẩn đường ruột chế tạo. Tác dụng của vitamin càng ngày càng được biết rõ và tỏ ra hết sức phức tạp. Việc sử dụng vitamin đã trở thành một niềm ưu tư lớn cho giới thầy thuốc. Vitamin D chẳng hạn, ngày nay được giới nghiên cứu có xu hướng xem như một loại hormone, nghĩa là một chất có tác dụng kích thích và điều hòa các biến dưỡng. Khi mới phát hiện năm 1921, vitamin D được xem như là một yếu tố chống bệnh còi xương, nghĩa là một chất cần thiết để giúp canxi hóa hệ xương. Nhưng từ năm 1952, người ta thấy rằng vitamin D dùng với liều cao lại có tác dụng tiêu xương, gọi là hiệu quả Carson. Mấy năm gần đây qua thực nghiệm, giới khoa học lại thấy rằng vitamin D và các chất chuyển hóa của nó với liều lượng bình thường cũng có tác dụng gặm mòn canxi của xương. Rõ ràng là sinh tố có thể trở thành tử tố nếu sử dụng sai lầm, nhất là nếu lạm dụng. Thực ra không phải chỉ có những người ngoài ngành y mới lạm dụng thuốc bổ. Giới thầy thuốc nhiều khi cũng phạm phải khuyết điểm này. Nhiều y bác sĩ thường có thói quen dùng những thứ thuốc gọi là trợ, như là trợ tim, trợ gan. Người bệnh vào bệnh viện có vẻ mệt mỏi. Y bác sĩ trực thường không gần ngại tiêm cho một mũi long não, một mũi cacodilat, thậm chí một mũi vitamin C, mà quên rằng long não chỉ là thuốc trợ tim tồi. Cacodilat là bà con của arsen, còn gọi là thạch tím. Arsen là một vị thuốc độc, còn vitamin C lại có những chỉ định rất rõ rệt, gần như hạn chế trong điều trị học. Xung quanh hệ gan, mật và cả một huyền thoại phức tạp được người ta xây dựng nên quy tụ đủ thứ triệu chứng. Cái gì cũng có thể là do yếu gan, ăn không tiêu, nặng bụng, đau lông dâm, vùng thượng vị, nôn ọe, ngứa ngáy, táo bón. Thế rồi người bệnh cứ đinh đinh mình yếu gan, suy gan, cần uống hay tiêm thuốc bổ gan. Thuốc bổ đông y cũng cần phải dùng hết sức chính xác, cẩn thận. Không phải cứ mệt mỏi thì uống sâm, xanh sao thì dùng nhung. Trái lại, phải dựa vào hệ thống lý luận, quyết định dùng hay không dùng thuốc bổ. Và nếu dùng thì chọn loại thuốc bổ nào. Đông y cho rằng cần dùng thuốc bổ trong trường hợp gọi là hư tổn, như khí hư, dương hư, huyết hư, âm hư, tức là những trường hợp các chức năng sinh lý bình thường không hoạt động đầy đủ, hoặc những trường hợp ăn uống thiếu kém. Ngoài ra Đông y còn có quan niệm độc đáo là nếu do khí huyết không đủ mà các loại ban chẩn không mọc ra ngoài được hết, trong các chứng sốt, phát ban hoặc mụn nhọt không nung chín vỡ mủ, không làm da kín miệng, trong các trường hợp cần thoát độc thì cũng nên dùng thuốc bổ để hỗ trợ cho sức đề kháng của cơ thể, trục đầy đủ trọn vẹn tà độc ra ngoài, giúp chóng khỏi bệnh. Các loại thuốc bổ đông y phổ thông thường chia ra thuốc bổ khí như nhân sâm, hoàng kỳ, hoài sơn, thuốc bổ huyết như thục địa, long nhãn, rau thai, thuốc trợ dương như đỗ trọng, ba kích, lộc nhung, thuốc dưỡng âm như mạch môn đông, mai ba ba, vân vân. Dĩ nhiên không phải cứ có sẵn thuốc bổ để dùng là đạt hiệu quả. Một người bệnh mà chức năng tỳ vị sút kém, không có khả năng hấp thụ thuốc thì chẳng hy vọng thuốc bổ uống vào phát huy được tác dụng. Cho nên thông thường một đơn thuốc đông y nếu có vị thuốc bổ thường kèm theo những vị thuốc kích thích chức năng tiêu hóa, gia tăng năng lượng hấp thụ, gọi là hành khí kiện vị, để giúp đỡ sự chuyển hóa và tiếp thu thuốc. Cũng chính vì thế mà người đầy bụng không dùng được đại táo, trường hợp tỳ vị suy yếu là không dùng được thuốc bổ. Nếu quả thực cần thiết không có thuốc bổ không xong thì luôn luôn phải phối hợp thuốc bổ với thuốc kiện tỳ. Và lại thuốc bổ có hiệu lực hay không còn tùy thuộc phương pháp bào chế. Trên nguyên tắc, thuốc bổ chỉ nên sắc nhỏ lửa và sắc cẩn thận, sắc trong thời gian lâu. Cũng có trường hợp dùng thuốc bổ quá tốt nên đâm ra phí phạm. Nhân sâm giá rất đắt, điều đó ai cũng biết, cho nên chỉ nên dùng nhân sâm trong các trường hợp đặc biệt như cấp cứu hoặc bệnh rất nặng. Ngoài các trường hợp ấy, nếu cần đến thuốc bổ khí loại sâm thì có thể dùng đảng sâm. Dĩ nhiên tác dụng đảng sâm không thể bằng nhân sâm, nhất là về phương diện tăng sức. Nhưng khi dùng thuốc không phải vì mục tiêu duy nhất là tăng năng lực thì đảng sâm thừa khả năng thay thế nhân sâm. Trong điều trị, thuốc bổ nhiều khi được dùng với liều lượng rất cao, nhưng khi dùng thì tác dụng mà người thầy thuốc nhắm đạt được lại khác hẳn. Nhiều loại vitamin chẳng hạn được dùng ở liều lớn không phải để vận dụng các đặc tính vitamin của chúng, mà là nhắm vào các đặc tính dược lý của vitamin. Tuy nhiên, đây lại là một vấn đề khác hẳn. Tóm lại, chỉ nên dùng thuốc bổ trong những trường hợp cơ thể ta thực sự thiếu thốn, cần được bù đắp, triệt để tránh lối dùng theo cảm tính, vừa phí phạm thuốc lại vừa có thể gây nguy hại. Sâm nhung quế phụ, đó là bốn vị thuốc bổ dùng hàng đầu trong đông y. Theo một định nghĩa, thuốc bổ là loại dược phẩm làm tăng cường sức mạnh của cơ thể. Thuốc bổ không chữa bệnh, nhưng làm cho thân thể mạnh để có thể chống lại các thứ bệnh khác. Ngày nay người ta đã tìm ra rất là nhiều loại thuốc bổ, và nhiều khi thầy thuốc cũng cho người bệnh uống thuốc chữa bệnh cùng với thuốc bổ cho bệnh được mau lành. Tuy nhiên không phải thuốc bổ nào cũng có thể sử dụng và đem lại ích lợi. Thầy thuốc đông y biết rõ tạng phủ nào hợp với loại thuốc bổ nào. Vì có nhiều loại thuốc bổ gây nhiệt, loại khác lại sinh hàn. Tùy theo tạng người mà các thứ thuốc bổ này giúp ích. Thành thử quan trọng hơn cả vẫn là lời chỉ dẫn của người thầy thuốc. Trong đời sống tâm linh cũng vậy. Có những thứ thuốc chữa bệnh tâm linh, có những thứ thuốc khác bồi bổ sức khỏe tâm linh. Nhân loại đã cố đi tìm những thứ thuốc này. Cho đến nay, những thứ thuốc được quảng cáo là có khả năng chữa bệnh tâm linh thật ra không chữa gì cả. Đó là những triết thuyết, những lý luận của con người, những loại biện chứng nhằm mục đích giải quyết mọi vấn đề của nhân sinh. Sau hàng trăm năm đem áp dụng, cổ võ, hô hào, tuyên truyền, tất cả mọi người trên thế giới đều biết rõ những loại thuốc chữa bệnh tâm linh của con người đưa ra. Tìm ra đều là thuốc giả, vì chưa bao giờ chữa lành một tật bệnh nào cả. Con người chưa bao giờ thấy an bình, thấy thỏa mãn trong một triết thuyết hay một biện chứng. Chính vì không tìm ra được thuốc chữa bệnh, các triết gia xoay ra tìm kiếm những loại bổ dưỡng tâm linh. Thật ra không phải chỉ có các triết gia mà tất cả nhân loại đều cố sáng chế ra những món ăn tinh thần để bồi bổ những chỗ thiếu kém trong đời sống tâm linh của mình. Những bộ môn, âm nhạc, hội họa, những loại vũ, thi ca, văn chương, phim ảnh, v.v. nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của con người. Tuy nhiên, vì bệnh chưa được chữa nên dùng thuốc bổ bao nhiêu chăng nữa cũng không đem lại kết quả gì. Vấn đề của nhân loại hiện nay là sống trong bệnh tật, không có thuốc để chữa mà lại được giới thiệu quá nhiều những loại thuốc bổ. Thành ra nhiều khi các loại thuốc bổ này hóa ra độc dược, làm cho con bệnh mau đến chỗ trầm trọng và giết chết con bệnh. Thưa quý thính giả, thưa các bạn, đây thực là tình trạng của xã hội chúng ta đang sống, của chính chúng ta và những người chung quanh chúng ta. Chính vì không được chữa bệnh mà lúc nào bạn cũng thấy khát khao. Bạn thấy không bao giờ được thỏa mãn, không bao giờ an tâm cả. Chúng tôi giới thiệu với bạn người thầy thuốc duy nhất có thể đụng đến tâm hồn, tâm linh bạn, tâm hồn mỗi người và thay đổi tâm hồn, tâm linh. Người đó chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bạn hãy đến với Chúa Giê-xu qua một lời cầu nguyện là bạn sẽ gặp Ngài. Bạn hãy nói với Chúa Giê-xu tất cả tật bệnh trong đời sống của bạn, trong thể chất, cả trong tâm linh. Chúa Giê-xu đã từng chữa bệnh cho hàng triệu người trên thế giới này, sẽ chữa bệnh cho bạn. Chúa Giê-xu thật ra không chỉ chữa bệnh mà Ngài còn thay đổi hẳn con người của bạn. Tin nhận Chúa Giê-xu, bạn sẽ nếm biết được thế nào là cuộc đời thanh sạch, an bình, hy vọng. Đây chính là căn bản của đời sống mà bạn đã mất. Cũng chính vì mất những điều này mà bạn đang lâm bệnh nặng, cũng như xã hội chung quanh chúng ta vậy. Có lẽ hôm nay là lúc bạn cần quyết định. Xin hãy quyết định tin nhận Chúa Giê-xu ngay sau khi bạn nghe những lời này. Vì Chúa Giê-xu đang chờ đợi bạn, còn chúng tôi đang cầu nguyện cho bạn.